Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Chờ mong thiên cung bật tiếng ngợi mừng, nhân loại im ắng ngóng trông. Mẹ thân Chúa vâng ý Chúa, quân triều thân thánh reo hò, muôn lòng trần thế tung hô, ngồi lời con Chúa làm người.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đứng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đứng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội loài người, phương tiện truyền thông đóng một vai trò quan trọng và chủ yếu. Nhờ đó, con người mới có thể thông đạt những tin tức cho nhau để bảo vệ sự sống. Ví dụ như tránh những hiểm họa thiên tai, lục lội, động đất, núi lửa, vân vân, để phát triển sự sống, như những thành tựu khoa học, và nhất là để có sự tương quan mật thiết giữa người với người. Hơn thế nữa, cách đây hơn 2000 năm, có một đại thông tin được truyền đạt từ trời cao, từ Thiên Chúa. Chuyện xảy ra tại thành Nazareth nhỏ bé miền Galilee vào một buổi cầu nguyện mà Đức Maria đại diện cho cả nhân loại, lãnh nhận và thi hành thông điệp đó cách trọn hảo. Sứ thần của Thiên Chúa, Gabriel đã xuất hiện trong nhà trinh nữ Maria. Ngay từ đầu, Thánh sử Luca đã nhanh chóng giới thiệu Maria là một trinh nữ. Ngài không chỉ nhấn mạnh đây là một trinh nữ, nhưng Ngài đề cao con trẻ. Một trinh nữ có thai. Đó là một mầu nhiệm. Và mầu nhiệm hơn nữa là chính con trẻ mà người trinh nữ ấy cưu mang. Đây là một cuộc tạo thành mới, khác hẳn việc tạo dựng con người Adam trong những chương đầu của sách Sáng Thế. Kế tiếp chúng ta thấy, tác giả nói về Maria như sau. Một trinh nữ đã đính hôn. Thế là Maria cũng đang có kế hoạch tương lai cho đời mình. Kết bạn với người yêu, sinh con, dạy dỗ chúng nên người, làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Đơn giản, bình thường thế thôi. Nhưng Thiên Chúa đã sai sứ thần can thiệp vào dự tính bé nhỏ của mẹ. Ngài mời gọi mẹ nhập cuộc vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, là làm mẹ con trẻ, không phải do Giuse. Trước khi tỏ ý định Thiên Chúa, Thiên sứ Gabriel đã gọi mẹ là Đấng đầy ân sủng. Từ nay tên Maria được đổi thành Đầy ân sủng vì có Chúa ở cùng. Mẹ bối rối vì biết rằng mình sẽ có một sứ mệnh mới, nhưng không biết đó là gì. Mẹ bối rối vì do đâu mà mẹ được ân nghĩa như vậy. Sứ thần liền trấn an ngay lập tức, đừng sợ. Thế là rõ rồi. Lời mặc khải được khởi đầu bằng câu, đừng sợ. Ý nói rằng, mẹ là người được Thiên Chúa tuyển chọn để cộng tác vào chương trình, kế hoạch của Thiên Chúa. Và kế hoạch đó phải được thực hiện ngay lúc này, không chậm trễ. Công việc của mẹ lúc này là mang thai và sinh một con trẻ đặt tên là Giê-xu. Mới thoáng nghe, chúng ta thấy, đó chỉ là một bổn phận tự nhiên của người sắp làm vợ, làm mẹ. Nhưng, mẹ đang là trinh nữ, sao lại mang thai ngay lúc này được? Mẹ đang suy tư. Thì thiên sứ nói tiếp về sứ mạng của người con mà mẹ cô mang. Người là con đứng tối cao, sẽ lên ngai vàng vua David, sẽ cai trị nhà Gia-cốp và triều đại này vững bền mãi mãi. Nghe thiên sứ giải thích về con trẻ, mẹ nêu lên ý kiến của mình, một ý kiến tích cực cộng tác. Việc ấy sẽ ra thế nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Mẹ được biết về nguồn gốc của bào thai mà mẹ sẽ cưu mang, là do quyền năng thánh thần, và Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Ngài đã làm cho người son sẻ có con nối dõi, thì Ngài cũng có đầy uy quyền và khiến cho một trinh nữ sinh con. Khi nhận ra đây là ý Thiên Chúa, là chương trình của Thiên Chúa từ ngàn xưa, mẹ cúi đầu đáp lời xin vâng. Mẹ khẳng định. Mẹ không hề nghĩ đến tương lai gần. Sau đó, mẹ sẽ bị ném đá nếu Giuse từ chối làm cha của bào thai này. Mẹ sẽ bị dòng họ khinh chê và cho là phạm thượng, hay điên dại vì dám cho rằng mình đang cưu mang con Thiên Chúa. Mẹ sẽ bị Giuse hiểu lầm, sẽ cô đơn âm thầm cưu mang và nuôi nấng con trẻ. Và không thể lường trước tai họa nào sẽ xảy ra kế tiếp. Mẹ không xin sứ thần giải thích cho Giuse. Mẹ cũng không đòi điều kiện cô mang con Thiên Chúa phải thế này, thế nọ. Mẹ đáp lời xin vâng, vì mẹ tin điều Chúa nói. Không có gì là không thể làm được. Có lẽ lúc đó, mẹ không hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Nhưng mẹ không hề thắc mắc, nghi ngờ về lời sứ thần đã truyền. Như thế, lời xin vâng của mẹ là sự ân thuận cộng tác cho chương trình Thiên Chúa được thể hiện. Đây là lời tuyên xưng đức tin, lời đáp trả để gia nhập vào dòng dõi những người tìm kiếm và thi hành ý Chúa. Đúng hơn là sẵn sàng tự nguyện để ý Chúa làm chủ đời mình cách trọn vẹn và hoàn hảo. Như thế, mẹ đã quyết định từ bỏ ý riêng, dự tính mơ ước của mình và vui lòng mềm dẻo trước tác động của Thánh Thần, để Thiên Chúa thực hiện nơi mình điều Chúa muốn. Lạy mẹ Maria, nhờ lời xin vâng của mẹ mà nhân loại chúng con được cứu độ. Mẹ là máng chuyển ơn thiêng từ trời xuống dương gian. Xin mẹ dạy chúng con biết vâng ý Cha trong mọi hoàn cảnh, để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa và đưa thế giới này đến chỗ viên thành muôn đời. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco gọi điện hiệp thông và chúc mừng phục sinh đến Đức Benedicto thứ 16. Thứ năm tuần thánh 28 tháng 3 vừa qua, sau thánh lễ truyền dầu, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho Đức Benedicto thứ 16 để bày tỏ hiệp thông và mừng lễ. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha Francisco điện thoại cho Đức Benedicto thứ 16 kể từ khi được chọn lên ngai tòa thánh Phêrô đến nay. Lần thứ nhất là vào chiều ngày 13 tháng 3 vừa qua, khi vừa được chọn lên ngai tòa thánh Phêrô. Lần điện thoại thứ hai là ngày 19 tháng 3 vừa qua, dịp lễ kính thánh Giuse, bổn mạng của Đức Benedicto thứ 16 để chúc mừng lễ thánh quan thầy. Và lần thứ ba là thứ năm tuần thánh 28 tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, cũng trong ngày thứ năm tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến dùng cơm trưa với Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với bảy linh mục thuộc giáo phận Roma. Được biết, theo thông lệ, hàng năm dịp thứ năm tuần thánh, Đức Tổng Giám mục Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, luôn mời vài linh mục giáo phận Roma đến ăn trưa với ngài để mừng ngày chức linh mục. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, giải thích thêm rằng, bữa cơm trưa này là dịp tốt để các linh mục trình bày về kinh nghiệm và hoạt động mục vụ của mình, và Đức Thánh Cha Francisco rất vui mừng được dịp trao đổi với các linh mục trong giáo phận Roma của ngài.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Kitô phục sinh soi sáng cuộc đời và giúp các tín hữu can đảm dấn thân sống các thực tại thường ngày. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư, mùng 3 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số hàng trăm phái đoàn tham dự, có nhóm 13 tân phó tế của dòng tên và thân nhân, trong đó có hai thầy Việt Nam là thầy Cao Gia An và thầy Nguyễn Mai Kha, đã được Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa truyền chức chiều thứ ba, mùng 2 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma. Ngoài ra còn có một nhóm tín hữu Việt Nam đến từ Hoa Kỳ. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha, các bạn trẻ đã thay phiên nhau ca hát. Xe jeep chở Đức Thánh Cha đã đi một vòng giữa các lối đi quanh quảng trường để ngài chào tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco nói là ngài tiếp tục trình bày các bài giáo lý về năm đức tin. Trong kinh Tin Kính, chúng ta lặp lại kiểu nói, ngày thứ ba người đã sống lại theo lời Thánh Kinh. Đó là biến cố chúng ta đang cử hành. sự sống lại của Chúa Giêsu là trung tâm sứ điệp Kitô ngay từ đầu đã vang lên và được thông truyền để đến được với chúng ta. Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Côrintô như sau: trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh, rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy như lời Thánh Kinh. Lời tuyên xưng đức tin ngắn gọn này loan báo mầu nhiệm phục sinh với các lần hiện ra đầu tiên của Chúa phục sinh với Thánh Phêrô và với nhóm 12. Cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là trung tâm niềm hy vọng của chúng ta. Không có niềm tin này nơi cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta sẽ yếu ớt và cũng sẽ không phải là niềm hy vọng nữa. Và chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là trung tâm niềm hy vọng của chúng ta. Thánh Tông Đồ khẳng định rằng, nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Đức Thánh Cha ghi nhận tình trạng đức tin hiện nay như sau. Rất tiếc là thường khi người ta đã tìm làm lu mờ đi niềm tin nơi sự phục sinh của Chúa Giêsu và các nghi ngờ cũng len lỏi vào giữa các tín hữu nữa. Một chút niềm tin, đó là tin vào nước hoa hồng, như người ta thường nói. Nó không phải là niềm tin mạnh mẽ. Và điều này xảy ra vì sự hời hợt bề ngoài, đôi khi vì sự thờ ơ, người ta lo lắng cho hàng ngàn chuyện được coi là quan trọng hơn đức tin, hay vì một quan điểm chỉ ở chiều ngang của cuộc sống. Nhưng chính sự phục sinh mở ra niềm hy vọng lớn hơn cho chúng ta, bởi vì nó mở ra cho cuộc sống chúng ta và cuộc sống của thế giới tương lai vĩnh cửu của Thiên Chúa. Niềm hạnh phúc tràn đầy, sự chắc chắn rằng sự giữ, tội lỗi, cái chết có thể được vượt thắng. Sự phục sinh của Chúa Kitô là sức mạnh của chúng ta. Nhưng sự thật đức tin về sự phục sinh của Chúa Kitô đã được thông truyền cho chúng ta như thế nào? Có hai loại chứng tá trong Thánh Kinh Tân Ước. Vài chứng tá là trong hình thức của lời tuyên xưng đức tin, nghĩa là các công thức tổng hợp chỉ cho thấy trung tâm của đức tin. Các công thức khác trái lại trong hình thức trình thuật biến cố phục sinh và các sự kiện gắn liền với nó. Hình thức thứ nhất là hình thức tuyên xưng đức tin, chẳng hạn như lời tuyên xưng mà chúng ta vừa mới nghe, hay hình thức của thư gửi tín hữu Roma, trong đó Thánh Phaolô viết: nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Ngay từ những bước đầu tiên của giáo hội, niềm tin nơi mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu đã vững vàng và rõ ràng. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn dừng lại trên các chứng tá trong hình thái thứ hai là hình thái trình thuật mà chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng. Trước hết, chúng ta ghi nhận rằng các chứng nhân đầu tiên của biến cố này là các phụ nữ. Vào tảng sáng, họ ra mồ để ướp xác Chúa Giêsu, và họ tìm thấy dấu chỉ đầu tiên, đó là ngôi mộ trống. Tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ với một sứ giả của Thiên Chúa báo cho biết rằng Đức Giêsu thành Nazareth, đấng đã bị đóng đinh, không còn ở đây, người đã sống lại. Rồi Đức Thánh Cha đã đề cao các phụ nữ như sau. Các phụ nữ đã được thúc đẩy bởi tình yêu thương, và họ biết tiếp nhận lời báo đó với đức tin. Họ tin, và ngay tức khắc, họ thông truyền nó, chứ không giữ nó cho riêng mình. Niềm vui được biết rằng Chúa Giêsu sống, niềm hy vọng tràn ngập con tim, không thể kìm hãm được. Điều này cũng phải xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta cảm thấy niềm vui là Kitô hữu. Chúng ta tin nơi một đấng phục sinh đã chiến thắng sự dữ và cái chết. Chúng ta hãy can đảm ra đi để đem niềm vui và ánh sáng này vào mọi nơi của cuộc sống thường ngày. Sự phục sinh của Chúa Kitô là sự chắc chắn lớn nhất của chúng ta, và nó là kho tàng quý báu nhất. Làm sao không chia sẻ với người khác kho tàng đó, sự chắc chắn đó? Nó không phải chỉ để cho chúng ta mà thôi, mà là để thông truyền nó, trao ban nó cho người khác, chia sẻ với người khác. Đó chính là chứng tá của chúng ta. Có một yếu tố khác nữa. Trong các lời tuyên xưng đức tin của Tân Ước, chỉ có các người nam, các tông đồ, chứ không phải các phụ nữ, được nhớ tới như các chứng nhân của sự phục sinh. Điều này bởi vì, theo luật Do Thái thời đó, các phụ nữ và trẻ em không thể làm chứng tá một cách đáng tin cậy. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Trái lại, các thánh sử kể lại một cách đơn sơ điều đã xảy ra. Các phụ nữ là các chứng nhân đầu tiên. Điều này muốn nói rằng, Thiên Chúa không lựa chọn theo các tiêu chuẩn của con người. Các chứng nhân đầu tiên của biến cố Chúa Giêsu sinh ra là các mục đồng, những người đơn sơ khiêm hạ. Các chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh là các phụ nữ. Và điều này thật là đẹp. Và đây là một chút sứ mệnh của phụ nữ, của các bà mẹ, của đàn bà, là làm chứng cho con cái cháu chắt biết rằng Chúa Giêsu sống, là đấng đang sống, đã phục sinh. Hỡi các bà mẹ và các chị em phụ nữ, hãy tiến lên với chứng tá đó. Sau các cuộc hiện ra với các phụ nữ, Chúa Giêsu hiện diện một cách mới mẻ. Đó là đấng chịu đóng đinh, nhưng thân xác người vinh hiển. Chúng ta hãy để cho mình được chiếu sáng bởi sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta hãy để cho mình được biến đổi bởi sức mạnh của người. Để qua chúng ta trong thế giới các dấu chỉ của chết chóc, nhường chỗ cho các dấu chỉ của sự sống. Tôi thấy có biết bao nhiêu bạn trẻ tại quảng trường. Với họ, tôi xin nói, các con hãy mang theo sự chắc chắn này. Đó là Chúa sống và bước đi bên cạnh chúng ta trong đời. Đó là sứ mệnh của chúng ta. Hãy đưa niềm hy vọng đó tiến lên. Các bạn trẻ ơi, hãy tiến lên. Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu bằng tiếng Ý. Ngài đặc biệt cảm ơn các bạn trẻ đi băng đã soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá vào tối thứ sáu tuần thánh, và cảm ơn các ca đoàn tiếng Anh đã hát mừng ngày. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ phục sinh đầu tiên. 250.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ và buổi công bố sứ điệp phục sinh do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự sáng Chủ nhật 31 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ 15 sáng và số tín hữu đứng đầy quảng trường tràn ra đến cuối đường hòa giải. Theo thói quen từ 28 năm nay, Hiệp hội các nhà trồng hoa tại Hòa Lan đã tặng Đức Thánh Cha khoảng 40.000 bông hoa đủ loại, đặc biệt là các hoa màu trắng và hoa màu vàng, màu cờ Vatican, để trang điểm khu vực bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô, biến địa điểm này trở thành một vườn hoa rất đẹp. Tổng cộng đã có hàng trăm đài truyền hình tại gần 70 quốc gia truyền đi thánh lễ và buổi công bố sứ điệp phục sinh. Trong khi lễ vọng phục sinh có 30 hồng y đồng tế với Đức Thánh Cha, thánh lễ sáng hôm 31 vừa qua chỉ có hai vị hồng y phụ tế là Đức Hồng y Rafael Farina, nguyên thư viện trưởng của tòa thánh, và Đức Hồng y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô. Hai vị đều là hồng y đẳng phó tế. Các vị hồng y khác cùng với hơn 20 giám mục tham dự thánh lễ trong hàng ghế đầu tiên bên hông bàn thờ. Trước thềm bàn thờ có sự hiện diện của đoàn vệ binh Thụy Sĩ, đoàn liên quân của Italia và hai ban quân nhạc của Vatican và Italia. đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có 4 ca đoàn là ca đoàn mẹ giáo hội với 140 ca viên, ca đoàn Hoa Kỳ 105 người và ca đoàn Giáo hoàng Học viện Đức Hungary gồm 65 ca viên, sau cùng là ca đoàn Học viện Anh Quốc với 75 người. Đầu thánh lễ, hai phó tế đã mở hai cánh của ảnh Chúa Cứu Thế Cực Thánh cho Đức Thánh Cha và mọi người tôn kính trước khi ca đoàn hát ca nhập lễ. Nghi thức thống hối được thay thế bằng nghi thức rảy nước thánh với lời nguyện của Đức Thánh Cha: Xin Thiên Chúa toàn năng thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi và nhờ việc cử hành thánh lễ này làm cho chúng ta được xứng đáng tham dự bàn tiệc vương quốc của Chúa. Đức Thánh Cha không giảng sau bài tin mừng vì sau thánh lễ có sứ điệp phục sinh. Trong phần lời nguyện phổ quát bằng 5 thứ tiếng Ý, Hindi, tiếng Hoa, Đức và Pháp, cộng đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho giáo hội: Xin Chúa cho sức mạnh của Thánh Linh nâng đỡ những người loan báo tin mừng và làm cho chứng tá của các thừa tác viên của giáo hội được hữu hiệu. Cho Đức Thánh Cha Francisco được sự nâng đỡ nhờ ánh sáng của Thánh Linh và kinh nguyện của toàn thể giáo hội, để người dẫn dắt mọi người trong sự vâng phục chân lý và trong việc tin xưng đức tin chân thật. Cầu cho các nhu cầu của đời sống con người. Xin chân lý của Thánh Linh hướng dẫn các lương tâm và trí tuệ con người tìm kiếm sự thiện đích thực và phục vụ phẩm giá mỗi người. Cầu cho toàn thế giới, xin Chúa tái tạo sự hiệp nhất của các gia đình và khơi lên những cử chỉ hòa giải giữa các dân tộc với nhau. Sau cùng là cầu cho cộng đoàn tham dự thánh lễ. Xin Chúa Thánh Linh khơi dậy nơi mỗi người ơn thánh của bí tích rửa tội để mang lại nhiều hoa trái của sự sống vĩnh cửu. Trong phần hiệp lễ, 250 linh mục đã trao mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Thánh lễ chỉ kéo dài 1 giờ 20 phút và kết thúc lúc 11 giờ 35. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tiến ra bắt tay chúc mừng các hồng y hiện diện, rồi lên xe jeep màu trắng, mui trần, tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các tín hữu trong bầu không khí rất nồng nhiệt và hân hoan. Rồi Ngài tiến lên bao lơn chính của đền thờ Thánh Phêrô lúc 12 giờ trưa để chủ sự buổi công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành. Tháp tùng Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y trưởng đảng phó tế Jean-Louis Torang, cũng là chủ tịch hội đồng tòa thánh đối thoại liên tôn, và Đức Hồng Y Comastri. Ban nhạc của Italia và tòa thánh trổi quốc thiểu Vatican và Italia.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện trước mộ chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị. Hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, tròn 8 năm ngày Đức chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị qua đời, Đức Thánh Cha Francisco đã đến trước mộ của chân phước và quỳ gối im lặng cầu nguyện lâu giờ. Cử chỉ này của Đức Thánh Cha Francisco thể hiện tính liên tục sâu xa và thiêng liêng của thừa tác vụ Phêrô được tiếp nối giữa các giáo hoàng. Tuyên bố của phòng báo chí tòa thánh ngày mùng 2 tháng 4 khẳng định rằng, thừa tác vụ Phêrô này, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm nhận và chia sẻ một cách sâu sắc, và Ngài cũng đã thể hiện điều ấy trong cuộc gặp gỡ vị tiền nhiệm là Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, cũng như nhiều lần gọi điện thoại cho Đức Nguyên Giáo Hoàng. Trong hai ngày qua, Đức Thánh Cha Francisco dường như muốn đắm mình trong nguồn phong phú và sức mạnh tinh thần của các vị tiền nhiệm của Ngài được an táng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Lúc chiều muộn ngày thứ hai, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng mộ Thánh Phêrô, cũng như nơi an nghỉ cuối cùng của các Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, Pio thứ 11, Pio thứ 12, Paolo đệ lục và John Paul đệ nhất. Sau đó vào khoảng 7 giờ tối ngày thứ ba, mùng 2 tháng 4, Ngài đã đến viếng mộ chân phước John Paul đệ nhị, ngay sau khi đền Thánh Phêrô đóng cửa vào buổi tối. Đức Hồng Y Angelo Comastri và thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng là Đức ông Alfred Suarez đã cùng đi với Ngài đến bàn thờ Thánh Sebastiano, nơi an táng Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã dừng lại và cầu nguyện trước mộ của chân phước John 23 và Thánh Pio 10. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha kéo dài khoảng 45 phút, và trên đường ra về, Đức Thánh Cha Francisco đã chào các nhân viên thi hành công vụ, rồi trở về nhà Thánh Nữ Marta giống như cách Ngài đã đi đến, tức là Ngài hoàn toàn đi bộ.
Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm và cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà tù vị thành niên ở Roma. Chiều 28 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và cử hành thánh lễ tiệc ly tại Casa del Marmo, nơi giam giữ thanh thiếu niên phạm pháp bên kia bờ sông Tevere của thành phố Vatican. Đồng tế với Đức Thánh Cha là Đức Hồng y Agostino Vanlini, giám quản giáo phận Roma, Đức Tổng giám mục Angelo Bersiu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, Đức ông Suarez, thư ký riêng của Đức Thánh Cha, và cha Gaetano Greco, tuyên úy mục vụ cho trẻ em phạm pháp tại đây. Trước khi cử hành nghi thức rửa chân, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với 46 em thiếu niên hiện diện trong thánh lễ về ý nghĩa việc rửa chân theo gương Chúa Giêsu. Điều này đánh động chúng ta vì chính Đức Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Khi đó, ông Phêrô hoàn toàn không hiểu được nghĩa cử này và Đức Giêsu đã giải thích cho ông. Đức Thánh Cha lặp lại trình thuật tin mừng của Thánh Gioan. Anh em có hiểu việc Thầy làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Gioan chương 13, câu 12 đến câu 14. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đó là tấm gương mà Chúa chúng ta đã làm. Việc rửa chân cho các môn đệ rất quan trọng, vì nghĩa cử này nhắc nhớ rằng, ai là người lớn nhất thì người ấy phải phục vụ người khác. Điều này có ý nghĩa biểu tượng, khi cha rửa chân cho các con, cha trở thành người phục vụ các con. Các con cũng thế, ai trong chúng ta cũng vậy, chúng ta không phải rửa chân cho nhau mỗi ngày, nhưng chúng ta cần phải giúp đỡ người khác. Ai cũng có lúc cáu kỉnh với một người nào đó. Nhưng chúng ta phải biết quên đi những khó chịu ấy, và khi người khác cần đến mình, thì mình phải giúp đỡ họ. Các con hãy biết nâng đỡ nhau. Đó là điều chính Chúa Giêsu dạy chúng ta. Đây là điều mà cha phải thực hiện, và cha thực hiện với cả tấm lòng của mình, vì cha có bổn phận đối với các con. Là linh mục, là giám mục, cha phải phục vụ các con. Đó là trách nhiệm thôi thúc từ trái tim. Đó là bổn phận mà cha yêu thích. Cha thích phục vụ vì đó là điều mà Chúa dạy cha làm. Còn các con cũng thế, phải luôn luôn biết sống nâng đỡ nhau. Và khi chúng con biết sống nâng đỡ nhau, thì chúng con sẽ trở thành người tốt, biết giúp đỡ người khác. Bây giờ chúng ta cử hành nghi thức rửa chân mà cha muốn mời gọi từng người cùng suy nghĩ câu hỏi này. Tôi có sẵn lòng giúp đỡ anh chị em không? Hãy nghĩ về câu hỏi đó. Hãy nghĩ rằng đây chính là sự chăm lo của Đức Kitô dành cho chúng ta, vì thế mà Chúa Giêsu đã đến để phục vụ và nâng đỡ chúng ta. Ngay sau đó, Đức Thánh Cha đã cởi áo lễ ngoài và cùng một phó tế bắt đầu nghi thức rửa chân. Theo hình ảnh của báo Người Quan sát Roma của Tòa Thánh gửi cho báo chí, Đức Thánh Cha đã quỳ xuống rửa chân, lau khô và hôn chân từng người trong số 12 em được chọn, gồm nhiều quốc tịch, màu da và niềm tin khác nhau. Vì địa điểm cử hành là nơi giam giữ các thanh thiếu niên, nên luật thành phố giới hạn các hoạt động tác nghiệp của báo chí. Trước đó, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng đã thông báo rằng, với đặc thù của nhà tù Castel del Marmo, Đức Thánh Cha muốn cử hành thánh lễ tiệc ly trong bầu khí thiêng liêng, đơn giản và ấm áp, và vì thế sẽ không có truyền hình trực tiếp. Đây là một cử chỉ trân trọng đối với các em đang bị giam giữ. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục bàn về đề tài thánh thể đã được chuẩn bị trong cụ ước như thế nào. Đặc biệt hôm nay chúng ta nói về phụng dụ liên hệ đến bữa ăn của người Do Thái. Chúa Giêsu đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh phụng dụ của một bữa ăn của người Do Thái. Với tâm tình đạo đức sẵn có, người Do Thái quan niệm khá rõ rệt về các lương thực mà họ hưởng dùng hàng ngày. Họ coi đó là của Thiên Chúa ban cho, và vì thế trong mỗi bữa ăn họ đều tạ ơn Thiên Chúa. Tìm hiểu cơ cấu phụng dụ của bữa ăn của người Do Thái, chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa của bí tích thánh thể của Chúa Giêsu Kitô. Sách Đệ Nhị Luật đã truyền cho người dân Do Thái phải dâng tiến lễ vật đầu mùa lên Thiên Chúa. Sách này cũng khẳng định rằng lễ nghi dâng tiến này phải được tiếp theo bằng một bữa tiệc, trong đó toàn thể gia đình tham dự trong niềm vui trước tôn nhan Thiên Chúa. Sách Đệ Nhị Luật chương 12 câu 6 đến câu 7, chương 14 câu 22 đến 29 và chương 26 câu 1 đến câu 11. Ngay cả khi người Do Thái ăn một trái ô liu hay một quả trứng, họ cũng dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng để cảm tạ Thiên Chúa. Lý do là vì theo họ, mỗi bữa ăn thể hiện liên hệ giữa họ và Thiên Chúa, nhắc nhớ lại giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ. Bữa ăn đó vì thế trở nên một hành động thánh thiện, được coi như là một hy tế. Điều này càng đúng hơn, nhất là khi họ ăn thịt, vì thịt có liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa. Nó cho thấy Thiên Chúa là chủ tất cả sự sống. Vì thế người Do Thái, khi giết thịt một con vật nào, bao giờ họ cũng có một lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa. Vào thời Chúa Kitô, việc tạ ơn Thiên Chúa mà người Do Thái thường làm gồm có ba lời chúc tụng, với một lời mời gọi mở đầu và tiếng thưa Amen kết thúc buổi tạ ơn. Hình thức tạ ơn này còn được sử dụng ngày nay nơi người Do Thái, tuy có phần khai triển nhiều hơn. Về lời chúc tụng thứ nhất, đây là một lời ca ngợi Thiên Chúa là đứng tạo dựng tất cả vũ trụ. Ở đây, chúng ta thấy việc tạ ơn vượt qua phạm vi của khung cảnh giao ước, vì người ta nhìn nhận Thiên Chúa là đứng tạo dựng và nuôi nấng dân của Ngài và tất cả mọi người. Rồi đến lời chúc tụng thứ hai. Đây là trung tâm của buổi tạ ơn. Đây mới chính là việc cảm ơn Thiên Chúa. Lời chúc tụng quy hướng về Thiên Chúa là Chúa của dân tộc, là Chúa của chúng ta. Điều này có nghĩa là lời chúc tụng nằm trong khung cảnh của giao ước giữa dân Do Thái và Thiên Chúa. Lời chúc tụng này kể lại các ân huệ do giao ước ban cho, mà ân huệ trước tiên là đất hứa. Ở đây, người Do Thái cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân riêng của Ngài, và vì Thiên Chúa đã ban lề luật cho dân của Ngài. Lời chúc tụng thứ ba là một lời cầu xin cho dân Israel được mọi ân lành trong hiện tại và trong tương lai. Họ cũng cầu xin cho đền thờ và cho vương quốc của vua David. Với những ngày lễ lớn, lời chúc tụng và xin ân này được khai triển nhiều hơn và biến thành một lời hiến dâng hy tế. Xin Thiên Chúa khấn nhậm lời của dân chúng cầu xin. Như chúng ta thấy, các ý tưởng trong việc tạ ơn Thiên Chúa như vừa được kể ra trên đây, bao gồm việc chúc tụng Thiên Chúa là chủ tể của vũ trụ và của mọi loài sống động trong vũ trụ. Tiếp theo là việc tưởng nhớ lại giao ước, chương trình mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu rỗi. Sau cùng là việc cầu khẩn các ân lành cho dân theo chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Cầu khẩn cho mọi người, cho gia đình, cho dòng họ vua David. Các yếu tố này đưa chúng ta tới nội dung thần học của kinh nguyện thánh thể, mà ngày nay linh mục thay mặt cho toàn thể cộng đồng dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ. Kinh nguyện thánh thể là một lời tạ ơn. Nội dung thần học của nó gồm có việc chúc tụng như chúng ta thấy trong phần kinh tiền tụng, sau đó là việc tưởng niệm chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, đi từ việc tạo dựng tiến sang việc thực hiện công việc cứu rỗi qua Chúa Kitô. Sau cùng là phần giáo hội cầu xin cho các phần tử trong hội thánh. Nội dung thần học này được thấy rõ trong hai kinh nguyện thánh thể thứ ba và kinh nguyện thánh thể thứ tư trong sách lễ Roma. Như vậy chúng ta cũng thấy được phần nào sự liên hệ giữa lời tạ ơn của người Do Thái và truyền thống kinh nguyện thánh thể của Kitô giáo. Có sự liên tục và có sự mới mẻ của lời tạ ơn của Kitô giáo. Đàng khác, thánh thể được thiết lập trong truyền thống lời tạ ơn này. Và để hiểu rõ ý nghĩa của thánh thể của Chúa Kitô, người ta cũng không thể bỏ qua ý nghĩa của việc tạ ơn mà dân tộc Do Thái vẫn thực hiện hàng ngày để dâng lên Thiên Chúa. Thánh thể là một lời chúc tụng, là một lời ca tạ ơn và là một lời khẩn nguyện các ân lành. Đồng thời, thánh thể cũng là một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Tất cả các việc này được thực hiện qua sự chết và sống lại của Chúa Kitô, tức là qua hy tế vượt qua của Ngài. Và hy tế đó còn được làm lại ngày nay trên bàn thờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn hai khía cạnh trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới, đó là bảo vệ hòa bình và bảo vệ người vô tội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng nhau bàn về việc Giáo hội Công giáo góp phần thế nào trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Thứ nhất, giáo hội góp phần xây dựng hòa bình trên thế giới. Giáo hội có sứ mạng cổ vũ và xây dựng hòa bình thế giới khi tiếp tục công trình cứu chuộc của Đức Kitô trên trần gian. Thật vậy, qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã xác định rằng, trong Đức Kitô, giáo hội là một bí tích, tức là dấu chỉ và công cụ của hòa bình trên thế giới và cho thế giới. Niềm tin của người Kitô hữu vào tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người thúc đẩy các tín hữu nỗ lực xây dựng hòa bình. Niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa đã đem lại cái nhìn mới về thế giới và một cách tiếp cận mới đối với tha nhân, mỗi cá nhân và cả tập thể. Niềm tin ấy có sức biến đổi và canh tân cuộc sống, được cảm hứng từ ơn bình an mà Đức Giê-xu trao cho các môn đệ của Người. Niềm tin ấy thúc đẩy giáo hội luôn tìm cách nối kết sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và sự hợp tác hiệu quả với các tín hữu thuộc các tôn giáo khác. Mọi nỗ lực của các tín hữu thuộc các tôn giáo và niềm tin khác nhau để cùng tìm kiếm và xây dựng hòa bình thế giới chính là cội nguồn sinh động dẫn tới sự hợp nhất giữa các dân tộc. qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã thay lời cho giáo hội kêu gọi các cá nhân, các dân tộc, các chính phủ và các quốc gia cùng chia sẻ mối quan tâm của giáo hội là tìm cách tái lập và củng cố nền hòa bình thế giới, nhấn mạnh đặc biệt tới vai trò quan trọng của luật lệ quốc tế. Giáo hội mời gọi mọi người sống tinh thần tha thứ và hòa giải để kiến tạo một nền hòa bình đích thực. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1997 rằng, những gánh nặng đau thương do chiến tranh và xung đột chỉ có thể được xoa dịu khi mọi bên biết can đảm và thành thật suy nghĩ để đối diện với những khó khăn trong hiện tại với một tinh thần sám hối chân thành. Người ta chỉ có thể đón nhận được quá khứ khi biết tha thứ cho nhau và đón nhận sự tha thứ của nhau. Đó là một tiến trình lâu dài và khó khăn, nhưng vẫn có thể thực hiện được. Công lý và sự thật là những nền tảng cụ thể để thực hiện sự tha thứ và hòa giải. Thế nên, các cơ quan pháp lý quốc tế được thành lập là điều chính đáng. Trong diễn văn gửi Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về luật hình sự ngày 3 tháng 10 năm 1953, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 nhận định về các cơ quan này rằng, dựa trên nguyên tắc quyền tài thẩm chung và tuân thủ các chuẩn mực tố tụng thích hợp, những chuẩn mực biết tôn trọng quyền của người bị tố cáo và của các nạn nhân, các cơ quan ấy có thể tìm ra sự thật về các tội ác đã diễn ra trong các cuộc xung đột vũ trang. Từ đó, các cơ quan ấy có thể hòa giải và giúp tái lập mối quan hệ giữa các dân tộc đã bị chia rẽ vì chiến tranh. Hơn nữa, trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tiếp tục kêu gọi sự tôn trọng quyền được hưởng hòa bình để xây dựng một xã hội trong đó các cơ cấu quyền lực phải nhường ưu tiên cho các cơ cấu hợp tác với cái nhìn nhắm đến công ích. Đặc biệt hơn, qua các thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình, các vị chủ chăn của giáo hội đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện để dấn thân xây dựng hòa bình thế giới. Vì đời sống cầu nguyện giúp các Kitô hữu mở rộng tâm hồn, đi vào mối liên hệ sâu xa với Thiên Chúa, đồng thời gặp gỡ anh chị em đồng loại với sự tôn trọng, cảm thông, hiểu biết và yêu thương. Cầu nguyện sẽ tiếp thêm sự can đảm và hỗ trợ cho tất cả những người yêu chuộng hòa bình, luôn tìm cách cổ võ hòa bình trong mọi hoàn cảnh khác nhau mà họ sinh sống. Hiến chế tín lý Sacrosanctum Concilium năm 1964 của Công đồng Vaticano đệ nhị số 10 đã khẳng định rằng, kinh nguyện phụng vụ chính là đỉnh cao mà mọi hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch cho giáo hội kín múc sức mạnh. Đặc biệt, theo hiến chế tín lý Lumen Gentium năm 1965 số 11, thì việc cử hành thánh thể chính là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, là nguồn suối không bao giờ cạn cho mọi Kitô hữu dấn thân xây dựng hòa bình thực sự. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
cho con một điều dân mới, yêu thương luật Chúa muôn đời, cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau theo gương thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy.
Đã lâu lắm rồi, những rạp chiếu phim tại thủ đô Manila, Philippines trình chiếu cuốn phim mang tựa đề mà ta có thể tạm dịch là Bị Lạc Điện. Tôi đã được xem qua cuốn phim này vào năm 1987, tức cách đây hơn 25 năm. Thế mà vẫn còn nhớ rõ những hình ảnh của cuồng phim này. Câu chuyện xoay quanh một trong số 5 người máy vừa được các nhà khoa học Hoa Kỳ chế tạo ra với mục đích phòng thủ quân sự. Những người máy này được trang bị một vũ khí tối tân có thể đánh tan bất cứ xe tăng hay vũ khí tân tiến nhất hiện nay. Sau khi đã trắc nghiệm khả năng chiến đấu hữu hiệu, 5 người máy này được đem đặt tại một tiền đồn sẵn sàng ngăn chặn bất cứ lực lượng thù nghịch nào. Nhưng điều không ngờ xảy ra là một luồng sét mạnh trong trận mưa rào đã đánh trúng một người máy, làm cho nó nổi điên lên, không hoạt động bình thường như những người máy khác. Nó tìm cách trốn khỏi căn cứ quân sự, đi lang thang qua một cánh đồng, bắt chước cách bay lượn của con bướm, rồi cuối cùng lạc vào nhà của một thiếu nữ trong làng. Người máy bị lạc điện này làm quen với cô, học cách xem truyền hình, nhảy múa theo các điệu nhạc và bắt đầu say mê sống cuộc sống mới, một cuộc sống trong yêu thương, an bình, chứ không phải là một cuộc sống sẵn sàng gây hấn, chiến tranh, hủy diệt địch thủ. Nhóm các nhà bác học chế tạo người máy này hiệp lực với quân đội trong căn cứ để thu hồi người máy bị lạc điện trở về, nhưng không thành công. Chuyện phim chấm dứt với cảnh người máy cùng cô thiếu nữ ôm nhau hạnh phúc vì đã thoát được cuộc vây bắt của lực lượng quân đội. Quý vị và các bạn thân mến, người máy là sản phẩm của con người. Con người có tinh thần gây chiến, muốn hủy diệt kẻ thù, nên cũng muốn và bắt buộc người máy phải có thái độ gây chiến, hủy diệt địch thủ như vậy. Chỉ có người máy bất thường bị lạc điện mới trốn thoát khỏi sự kiềm chế của con người độc ác, để sống theo ước muốn tự nhiên nhân bản của mình, là sống vui hưởng thiên nhiên, sống an bình với mọi người. Cuốn phim đã diễn tả tài tình sự căng thẳng giữa hai khuynh hướng tốt và xấu nơi chính con người. Con người cần phát triển khuynh hướng hòa bình, sống tình yêu thương, và con người có thể thành công bởi vì bản thể con người đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa đấng là tình thương. Dù có thế nào đi nữa, con người không thể hủy diệt được tình thương trong tâm hồn mình. Thánh Gioan Tông Đồ, nơi thơ thứ nhất chương 4, từ câu 7 và những câu kế tiếp, đã nhắc nhở các tín hữu của Ngài sự thật này. Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu đó được đổ tràn xuống trong tâm hồn những kẻ tin kính Thiên Chúa, và do đó chúng ta phải sống yêu thương nhau. Thánh Gioan Tông Đồ đã viết như sau. Anh em thân mến! Chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa. Những người biết yêu thương nhau chứng tỏ họ là con cái Thiên Chúa và biết rõ Thiên Chúa. Ai không yêu thương là chưa biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến thế, hẳn chúng ta phải yêu thương nhau. Dù chúng ta chưa thấy được Thiên Chúa, nhưng một khi chúng ta yêu thương nhau, Thiên Chúa sống trong chúng ta, và tình yêu Ngài trong chúng ta càng tăng thêm mãi. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi và sự dữ, để sống trong yêu thương đối với Thiên Chúa và an bình với mọi người. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tòa làng bốn phương này con biết chăng. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn căm ghét ghen. Yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.